Giọng văn sinh đôi của Katia Penn lại một lần nữa dừng lại câu chuyện ở 1.000 năm trước để quay về với Sabine và Ranger. Sabine, cô mèo bé bỏng giờ đây sẽ phải đứng lên để làm một người quản lý trong gia đình, dù gia đình đó bây giờ chỉ còn 2 người. Nhưng biết đâu, một ngày kia, cô sẽ nghĩ ra cách nào đó để giải cứu Ranger, và Buck sẽ trở về thì sao? Cô phải có đủ sức mạnh để hy vọng và tin tưởng chứ. Phần 24, chương 70, 71. Cách nơi đó không xa, Hawkman chợt dừng lại. Có ai đó đang kêu chàng. Thoạt tiên tim chàng đập nhanh hơn. Có phải đó là Night Song không? Tiếng kêu đó rất giống với tiếng của nàng. Phải, đó chính là tiếng vợ chàng. Nàng đang kêu chàng. Chàng biết thế và chàng phải đi tìm nàng. Anh đang ở đây, chàng kêu lên. Ở đây. Chàng lại lắng nghe, lắng tìm tiếng gọi của Night Song, nhưng chỉ là sự yên lặng. Tất cả những gì chàng nghe thấy chỉ là tiếng đàn chim đang bay lượn. Chàng biết rằng chúng đang theo dõi chàng, nhưng sự hiện diện của chúng chẳng đem lại cho chàng một chút an ủi nào. Chàng khum hai bàn tay bên tai. Tiếng gọi vọng đến từ phía nào nhỉ? Chàng đứng bất động. Kìa, tiếng gọi đó vọng đến. Một giọng nói nhỏ đang kêu gọi. Là con gái của chàng. Chắc chắn là nó đã thức dậy. Chàng đã bỏ mặc nó một mình. Chỉ có một mình, không có mẹ hay cha ở bên cạnh. Hawkman rời khỏi con đường mòn trong rừng và chạy trở về phía ngôi làng. Bây giờ chàng đã nghe được tiếng của con bé rõ ràng hơn. Nó đang kêu gọi chàng. Chàng cảm nhận được một nỗi sợ lồng trong tiếng kêu của con bé. Phải chạy nhanh lên, chàng nghĩ. Chạy đến đứa con gái sáng lung linh của mình. Chạy nhanh đến đứa con gái bé nhỏ đang đơn độc. Chạy nhanh lên. Khi chàng ra khỏi bìa rừng, chàng thấy con bé đang đứng bên bờ sông. Làn da đang sáng lên. Những con chim đang bay lượn trong không gian như một vầng hào quang trên đầu cô bé. Tim chàng thổn thức trước sự nhỏ bé của con mình. Nó hãy còn bé nhỏ quá. Đứa con gái đang chiếu sáng rực rỡ. Chàng nhanh chóng bế xốc con lên trong hai cánh tay. Đứa con gái bé nhỏ đang chiếu sáng. Đứa con của chàng và Night Song. Khắp xung quanh có một cái gì đó bất ổn. Mối đe dọa đang làm tổ trong bầu không khí ban mai. Đọng lại trên tay họ. Đang từ từ chuyển dịch trên lưng họ. Ngay tại đây, bên bờ sông này, có một người cha đang đứng yên, bồng đứa con gái nhỏ trong tay, làn da cô bé lờ mờ tỏa sáng trong ánh trời buổi sớm. Và đây, đứa bé gái được cha mình ôm sát vào lòng, cả hai đang đứng đây, cùng với đàn chim đang bay lượn trong yên lặng. Cuối cùng, khi cả hai không còn đủ sức bám vào nhau nữa, bé gái cầm lấy tay cha mình và dẫn ra đến nơi mà trước đó cô đã tìm thấy dấu chân của mẹ mình. Hawkman nhìn xuống. Phải, đây chính là những dấu chân của vợ chàng. Nhưng chàng chợt thụt lùi lại khi nhìn thấy cái đang nằm kề bên những dấu chân đó. Không! Chàng hét lên. Chàng nắm tay con gái mình chặt hơn và kêu lên. Không! Ở đó, ngay bên cạnh những dấu chân do vợ chàng để lại là một hình chữ S, dấu vết in hẳn của một con rắn. Rừng này còn già nua hơn bất kỳ câu chuyện cổ nào. Nó đã tồn tại trước khi lũ khủng long, đàn voi có răng mấu và những cây dương xỉ khổng lồ từng chạm đến bầu trời với những chiếc lá nhọn của mình. Nó lâu năm hơn cả sự cổ xưa, nhưng vào những thời đại sớm nhất, không lâu sau khi đại dương cổ đại kéo mình ra khỏi mặt đất và đổ vào vịnh Mexico về phía nam, thì những loài thú thuộc bộ mèo đã xuất hiện rồi. Nếu bạn mà hiểu được tiếng nói của cây cối, thì bạn sẽ được nghe kể về những giống loài này. Những con hổ răng kiếm với hai hàm răng sắc như những thanh đại đao. Chúng đã từng lang thang ở khu rừng này hàng ngàn năm, trải qua thời tuổi trẻ trong những bụi cây và sử dụng đám dương xỉ làm nơi trú ngụ. Bây giờ thì chúng đều đã tuyệt chủng, chỉ còn lại một vài mẩu hóa thạch. Sau đó là sự xuất hiện của những loài báo lông mượt, báo đông Mỹ, mèo rừng. Hầu hết cũng đều tuyệt chủng, hay là đã trốn đi sang những khu rừng khác, vội vã chuyển về Mexico ở phía nam để tránh những tay thợ săn và những người đi săn trộm đang lùng kiếm bộ lông của chúng để làm áo khoác và mũ. Ngay cả loài linh miêu cũng trở nên hiếm hoi, và gấu cuga, là loài hiếm nhất trong tất cả. Đám cây rừng tiếc nhớ chúng vô cùng, những con báo chân ngắn, báo lùn và báo puma. Cây cối rất yêu những loài thú thuộc giống mèo. Khi một cái cây bị ngứa, thì chúng có thể nhờ cậy vào một con mèo để được gãi thỏa thuê. Cây cối rất thích những cái móng sắc của mèo, yêu thích tiếng rừ rừ của chúng khi chúng cọ mình vào thân cây, trìu mến ôm lũ mèo với những chạc ba của mình khi chúng chìm đắm vào những giấc ngủ ngày. Không một con thú nào có thể so sánh được với những tay săn cừ khôi thuộc họ mèo trong quá khứ. Và đây, chúng ta gặp lại Sabine, một thành viên bé nhỏ của gia đình họ mèo thuộc bộ thú ăn thịt. Hãy nhìn cô mèo bé nhỏ này đang bắt chước những người bà con to lớn hơn của mình trong việc theo dõi và dồn bắt một con chuột cống bất cần. Hãy trông cách nó nhảy đến vồ một con kỳ nhông nhanh nhẹn. Sự gan dạ trong khi săn mồi của nó thật là đáng nể. Nó đã học được cách trườn ra và chui vào gầm sàn y như mẹ nó vẫn thường làm trước đó, và nó đã tự huấn luyện mình một cách nhanh chóng. Còn mèo nhỏ Sabine xứng đáng là truyền nhân của loài thú răng kiếm, con mèo lông bạc xinh xẻo này. Thế nhưng, bất kể kỹ năng săn mồi thành thạo của nó, vẫn còn đó những nhu cầu mà việc đi săn không thể thỏa mãn được. Nó vẫn cần có mẹ, vẫn mong muốn được tựa đầu lên phần bụng mềm xốp của mèo mẹ, vẫn khao khát được cảm nhận lưỡi của mẹ liếm vào mặt, vào tai và lên cằm nó. Và nó cũng nhớ đứa em trai của mình nữa. Nó cần có ai đó để cùng cuộn tròn người bên dưới vành tai to lớn cùng Ranger. Nó nhớ Puck và cũng rất muốn được nghe lại bài hát của Ranger, nghe giọng hát trầm buồn sâu lắng của con chó săn trong bầu không khí ban đêm. Nó muốn chặt đứt sợi dây xích rỉ sét đã trói buộc Ranger vào cái cọc, để cho cả hai có thể rời bỏ cái nhà nghiêng ngả này, lìa xa hẳn gã đàn ông khủng khiếp, ra đi và chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại nữa. Hãy nhìn Sabine, cô thợ săn gan dạ. Nhìn Sabine mà xem, người bạn trung thành. Sabine, con mèo dũng cảm.